đại bổn là Kim Vô Lượng Thọ. Sau khi giảng về ao bảy báo và nước tám công đức xong, lại đặc biệt nói rõ đức dụng của nước ao, nêu ra ba chuyện: nhất, thủy năng tùy ý; nhị, thủy năng thuyết pháp; tam, dục tất tấn nghiệp. Sau khi quý vị tắm rửa trong ý, thật sự gột sạch phiền não, trí huệ mở mang, rất màu nhiệm. Vì thế, đến nơi ấy tu hành, thường tắm gội trong ao bảy báo là được rồi. Nước có thể khiến cho kiến tư phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não của quý vị thấy đều gột sạch, chứng đắc pháp thân bát nhã và giải thoát. Quý vị thấy đó, dễ dàng lắm. Chẳng giống như trong thế gian này, chúng ta tu hành khổ sở trong thế gian này. Nói thật sự thì đa số toàn là tu mù luyện đuôi. Quý vị đã từng thấy mấy ai tu thành công? Do điều này, ta biết tu hành chẳng dễ dàng. Tuy thông đạt kinh luận, hiểu rõ lý, phương pháp cũng thông hiểu, cũng tu đúng như vậy. Thật ra, có thành tích hay không? Có thể nói là chẳng có mảy may thành tích nào. Vì sao nói là chẳng có mảy may thành tích nào? Một phẩm tập khí phiền não vẫn chưa đoạn. Vọng tưởng chấp trước không chỉ là chẳng ít đi, mà mỗi ngày còn tăng trưởng. Vậy thì có tác dụng gì đâu? Do vậy cổ nhân đã nói một câu, lời ấy càng nghĩ càng thấy có lý: địa ngục môn tiền tăng đạo đa. Họ chẳng nói tới người tại gia, mà nói là tăng và đạo đồng lúc nhúc. Điều này chẳng phải là giả. Đọc những truyện ký trong kinh Phật, thấy chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai là một đạo tràng hết sức nổi tiếng. Trước đây ba vị Hàn Sơn, Thập Đắc và Phong Can làm tạp vụ trong chùa Quốc Thanh, không ai coi trọng họ. Hàn Sơn và Thập Đắc làm việc nặng, đốt lò trong nhà bếp. Hòa thượng Phong Can giả gạo. Thuở ấy có một vị thứ sử họ Lư được chánh quyền phái định đứng đầu nơi ấy, tương đương với chức thị trưởng hiện thời. Ông ta ngã bệnh trên đường đi, bị bệnh rất khổ, tìm rất nhiều thầy lang nhưng vẫn chẳng có cách nào, họ đều bó tay chịu thua. Lúc ấy có một người xuất gia tìm đến, vị xuất gia ấy chính là ngài Phong Can. Khi ngài đến nơi, là một người xuất gia ăn mặc rách nát tả tơi, muốn gặp thứ sử, người nhà ngăn cản. Sư nói ông ta bị bệnh, ta đến chữa bệnh. Vừa nghe nói là chữa bệnh, ngay lập tức mời sư vào. Sư chữa khỏi bệnh, trị lành bệnh rồi hỏi sư: pháp sư từ đâu đến? Ngài nói: tôi từ núi Thiên Thai đến. Thứ sử hỏi: đúng là nơi tôi sẽ đến, đó là nơi ông ta quản trị khu vực quản hạt. Ông ta hỏi: xin hỏi trên núi có cao tăng đại đức hay không? Sư đáp: có chứ, hai vị đại bồ tát Giang Thù và Phổ Hiền đang ở nơi ấy. Thứ sử hỏi: tôi tìm họ bằng cách nào? Sư bảo: ông hãy tìm Hàn Sơn và Thập Đắc là được. 5 ngày sau, khi đến nơi trấn nhậm, thứ sử lên núi bái phỏng hai vị cao tăng ấy, hỏi dò trong chùa. Thì ra Hàn Sơn và Thập Đắc là hai vị hòa thượng điên điên khùng khùng chuyên nhóm lọ. Ông ta chẳng màng giải thích lôi thôi, vội vã đến nhà bếp gặp họ, liền suy sụp đảnh lễ. Hai người dở điên dở khùng ấy cũng chẳng quan tâm tới ông ta, hỏi ngài lại tôi để làm chi. Thân phận vừa bị bộc lộ như vậy, biết họ là Văn Thù và Phổ Hiền, từ miệng Hàn Sơn và Thập Đắc người ta mới biết Phong Can là A Di Đà Phật tái lai, Phật Bồ Tát làm việc nặng trong đạo tràng để hầu hạ người khác. Điều này được ghi trong Sơn Chí của Thiên Thai Sơn. Nếu triều bái núi Thiên Thai, quý vị sẽ thấy di tích ấy. Thuở đó trên núi có một khu vườn phóng sanh chuyên dành cho người ta phóng sanh. Trong vườn phóng sanh có nuôi một bầy ngỗng. Hàn Sơn và Thập Đắc thường đến cho chúng ăn, gọi ngỗng bằng tên. Hễ gọi tên con nào, con ấy kêu lên một tiếng đáp lời. Những tên được gọi toàn là tên của những người xuất gia trong chùa Quốc Thanh đã khuất trước kia. Họ gọi tên con nào, con đó bèn chạy tới. Vì thế tu hành thì phải thật sự tu. tu sửa hết mọi vọng tưởng, tật xấu, phiền não, tập khí của chính mình. Đó mới là tu hành. Hành là hành vi. Ý niệm sai lầm, suy nghĩ sai lầm là hành vi trong tâm. Cử chỉ động tác sai lầm, ăn nói sai lầm là hành vi nơi thân và miệng. Phải sửa đổi uốn nắn những hành vi sai quấy nơi thân miệng ý. Đó mới là tu hành. Vì thế có thể biết chuyện này chẳng liên can gì đến niệm kinh và bái Phật. Dẫu quý vị niệm kinh nhiều cách mấy, mỗi ngày niệm 8 tiếng đồng hồ, lạy Phật dẫu nhiều đến mấy, mỗi ngày lễ 10 vạn lạy, nhưng nếu hành vi nơi tam nghiệp thân miệng ý của quý vị vẫn y hệt như cũ thì cũng chẳng có chút hữu dụng nào. Hàng sơn và thập đất đã chê cười người khác, họ cười kẻ niệm Phật. Gào toạc cổ họng vẫn uổng công, vì sao? Miệng có tâm không. Thật sự biết chính mình sai quấy, đó là khai ngộ, đã thật sự khai ngộ. Mê là gì? Mê là chẳng biết chính xác mình có sai lầm, chẳng biết chính mình có lỗi. Thì quý vị nghĩ xem, làm sao sửa lỗi cho được? Vĩnh viễn chẳng thể sửa đổi. Do đó trong Phật môn, khai ngộ là gì? Biết chính mình có lỗi lầm bèn là khai ngộ. Người ấy đã giác ngộ, đó gọi là ngộ hậu khởi tu. Nghĩa là sau khi đã ngộ, quý vị có thể sửa. Sửa là tu, tức là tu hành. Vì vậy đọc kinh có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là tu giới định huệ. Ta mở quyển kinh này ra, niệm một giờ mới xong, thì một giờ ấy là tu giới định huệ. Ý nghĩa thứ hai là kiểm điểm lỗi lầm của chính mình. Vì chẳng biết lỗi lầm của chính mình, mà cũng chẳng có ai đến bảo cho ta biết. Do vậy cổ đại đức, hễ có người bảo cho các ngài biết khuyết điểm, đều dập đầu đảnh lễ cảm tạ. Chính mình chẳng biết, người ta bảo cho mới biết. Ai bằng lòng nói cho quý vị biết lỗi? Chẳng ai nói. Thời cổ có ba hạng người chịu kể lỗi của quý vị. Một là cha mẹ, hai là thầy. Lại còn một loại nữa là các đồng tham đạo hữu tốt nhất của quý vị. Nếu không, ai bằng lòng nói cho quý vị biết lỗi? Không biết chính mình có khuyết điểm, làm cách nào? Đọc kinh. Đọc kinh là kiểm nghiệm lỗi lầm của chính mình. Do vậy, lần này chúng tôi in kinh Vô Lượng Thọ, khắc kèm hai bài Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn vào phía sau. Hy vọng mọi người đọc đến sẽ kiểm điểm lỗi lầm của chính mình. Mỗi người một ngày có thể sửa một điều sai trái. Thưa cùng quý vị, nếu quý vị sửa 3 năm, quý vị là Phật Bồ Tát. Đúng vậy, chẳng giả tí nào. Sửa đổi thì phải là sau đấy chẳng còn làm nữa. À, hôm nay ta sửa đổi, ngày mai vẫn làm như cũ thì có tác dụng gì chăng? Chẳng có tác dụng gì hết. Vì thế điều quan trọng trong sửa lỗi là sau này chẳng tái phạm. Trong Phật môn chúng ta sám hối, tinh thần sám hối thật sự là sau này chẳng còn tái phạm. Sau này vẫn còn phạm lỗi lầm giống hệt thì chẳng thể nào tha thứ được. Quý vị phạm lỗi chỉ có một lần, chẳng thể có lần thứ hai. Đó mới là thật sự tu hành. Vì thế người thật sự tu hành ít ỏi. Kẻ tu hành dạ dối đồng lục nhục, làm bộ giờ vĩnh, lừa mình dối người, nhiều nhan nhản. Người thật sự tu hành chẳng có mấy. Người khác tu hành thật hay giả chẳng dính dáng gì đến chúng ta, chẳng ăn nhầm gì đến chúng ta. Điều khẩn yếu là hãy tự vấn bản thân ta rốt cuộc là đang chân tu hay giả tu. Điều này có quan hệ quá lớn đối với tương lai của chính mình. Cuối kinh Vô Lượng Thọ có một đoạn kinh văn rất dài, giảng về ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu. Ngũ ác là mê hoặc, ngũ thống là tạo nghiệp, ngũ thiêu là quả báo. Nên người niệm Phật chẳng thể không tin tưởng nhân quả báo ứng. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, chẳng sai sót mảy may. Thật sự tham thấu, chúng ta mới có thể thật sự giác ngộ, thật sự quay đầu. Không chỉ là chẳng dám làm chuyện xấu, mà kể cả một niệm xấu cũng chẳng dám dấy lên. Sau khi thật sự giác ngộ mới biết chính mình chẳng bằng kẻ khác. Mỗi người đều có sở trường, chính mình thật sự thừa nhận ta chẳng bằng kẻ khác. Quý vị xem 53 lần tham học của Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm. Quý vị thấy 53 vị thiện tri thức ăn nói chính mình khiêm hư cũng là thật đức, tức là đức hạnh chân thật. Chính mình thừa nhận trong hết thảy các pháp môn, ta chỉ biết một pháp, ta chẳng bằng các vị thiện tri thức khác, trí huệ lẫn đức hạnh của họ đều cao hơn ta, tự hạ mình tôn người khác lên. Người hiện thời hoàn toàn trái ngược, hiện thời là tự đại khinh người, chẳng để người khác vào mắt, nghĩ mình già dặn ghê gớm lắm, cuồng vọng mà, lẽ nào chẳng đọa lạc, lẽ đâu có thể thành tựu cho được. Nhất là kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu bèn dạy chúng ta đều tuân tu đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Tu đức hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ thì khuôn mẫu tốt nhất chính là 53 vị thiện tri thức. Họ là khuôn mẫu và điển hình cho sự tu tập 10 đại nguyện vương. Trong giảng đường này tôi đã nói rất nhiều lần, chúng ta mỗi ngày đều niệm nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Niệm những câu ấy giống như ca hát, chứ có làm được hay không? Hoàn toàn chẳng làm được. Chứ vậy nghĩ xem, nhất là người xuất gia, quý vị có thể làm được một phần dạng những điều ấy hay chăng? Một phần dạng dạng cũng chẳng làm được. Đối với hết thảy chúng sanh, chúng ta thật sự có tâm cung kính hay không? Kinh Hoa Nghiêm dạy, lễ kính chư Phật bao gồm hữu tình lẫn vô tình. Vô tình là hết thảy vật chất, đối với chúng nó chúng ta có tâm cung kính hay không? Tôi ngồi trên bục giảng này, thấy trên cái bàn nơi bục giảng có một vũng nước to, đó là chẳng cung kính. Lư hương, giả nến, tượng Phật chẳng bày ngay ngắn, đều là chẳng cung kính. Giữ cho hết thảy mọi vật chỉnh tề thanh khiết, đó là lễ kính. Nếu đến liêu phòng của quý vị sẽ chẳng thể nhìn nổi. Tu lễ kính chư Phật sao được? Vì thì mỗi ngày khỏa sáng xướng 10 đại nguyện vương một lần, khỏa tội xướng một lần, hàng sơn và thập đắc bảo hét toa cổ họng vẫn uổng công, chẳng làm mà. Cổ nhân Trung Quốc nói rất hay: nhất thất chi bất trị, hà dĩ quốc gia thiên hạ di. Thất là căn phòng của quý vị, phòng của quý vị lộn xộn còn nói gì được nữa, điều gì cũng chẳng cần phải bàn nữa. Quý vị tu lễ kính thì nhìn từ chỗ nào? Đến phòng quý vị xem sẽ biết công phu lễ kính của quý vị làm được mấy phần. Nói theo Phật Pháp, Bồ Tát Đạo, nói thật ra, khiến cho kẻ khác hết sức kính phục là chỉ tu chính mình, chẳng màng xét đoán kẻ khác. Chúng ta cùng ở chung với nhau, kẻ khác chẳng làm, vì sao ta phải làm? Kẻ khác xuống địa ngục, vì sao ta chẳng theo họ xuống địa ngục? Mang ý nghĩa này, kẻ khác chẳng làm sao đọa địa ngục, ta sanh lên thiên đường của ta. Chúng ta ai nấy chẳng liên quan. Nói thật thà, chính quý vị chân tu đạo tràng có thần hộ pháp, người thật sự có đạo hạnh đang tu trì. Kẻ thiếu đạo sẽ chẳng thể ở nơi ấy được. Ai xua đuổi hắn? Thần hộ pháp xua đuổi hắn. Thứ nhất là đuổi kẻ ấy vào đâu? Trước hết là xua kẻ ấy vào bệnh viện, khiến cho kẻ ấy ngã bệnh, chỉ đành nằm bệnh viện. Rồi đến bước thứ hai là từ bệnh viện đẩy kẻ ấy vào địa ngục. Đúng là như thế. Hoặc là nghiệp chướng của kẻ đó hiện tiền, chính kẻ ấy bỏ đi. Đó là trường hợp nhẹ, nặng thì sẽ rất phiền phức. Đạo tràng của quý vị phải có đạo. Không có đạo tức là chỉ có tràng, chẳng thể gọi là đạo tràng. Những điều này chúng ta đều phải biết. Vì thế giới luật trong Phật Pháp là để răn dạy chính mình, chẳng nhằm răn dạy người khác. Tu như vậy thì chính mình mới có thể đắc định, mới có thể khai huệ, mới có thể thành tựu. Nếu trì giới mà coi giới luật như một công cụ nhằm răn đe kẻ khác, thấy kẻ này phá giới, kẻ kia phạm giới, dẫu quý vị trì giới tốt đẹp đến mấy, chẳng thể đắc định, tâm quý vị đã loạn. Lục Tổ nói rất hay: nếu người thật tu đạo chẳng thấy lỗi người khác. Tâm chính mình vĩnh viễn thanh tịnh nên quý vị nhất định có thể thành tựu. Quý vị thấy người này cũng chẳng đúng, kẻ khác cũng có lỗi, tối đa là quý vị tu điều lành trong Phật môn mà thôi, chẳng có cách nào thành tựu công đức.